Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày vài phản ứng đối với việc những người Ấn giáo cực đoan đánh trọng thương bốn nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta. Kế đó là các đề mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Ba hôm qua 28 tháng 9, Tòa Thánh công bố chủ đề của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 38, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2005. Chủ đề đó như sau. Đừng để sự giữ thắng mình, nhưng hãy thắng vượt sự giữ bằng sự thiện. Theo thông báo của Tòa Thánh, thì chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2005 nhắm đến việc làm cho chúng ta ý thức về sự giữ như là nguyên nhân và là nguồn phát sinh những xung đột và chiến tranh, vừa đồng thời ý thức về sự không thể tách rời giữa điều tốt trên bình diện luân lý và hòa bình. Thật vậy, hòa bình là điều tốt, kết quả của những chọn lựa điều tốt, và của những chọn lựa hướng đến điều tốt. Sứ điệp nhấn mạnh đến nếp sống thực thi trách nhiệm cá nhân và tập thể. Ngoài ra, sứ điệp hòa bình năm 2005 cũng nhắc đến nguyên tắc rằng các tài nguyên vật chất là để cho tất cả mọi người hưởng dụng. Trong viễn tượng này, những vấn đề xã hội, kinh tế, những bất bình đẳng, những thiếu thốn đủ loại, những bất công lan tràn, sự bất ổn, những vấn đề đang tác hại đời sống con người, tất cả sẽ được đưa ra nghiên cứu thêm bởi những con người có tinh thần trách nhiệm đang đi tìm sự thiện và tránh xa điều xấu. Những con người có trách nhiệm này sẽ siêng năng đi tìm một giải pháp thuận lợi để phát triển công bằng và tình liên đới. Tin Việt Nam. Đại hội lần thứ 9 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam tại Hà Nội. Đại hội lần thứ 9 của Hội đồng Giáo mục Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 27 tháng 9 cho đến ngày 1 tháng 10, để đưa ra các định hướng cụ thể cho Giáo hội Việt Nam trong những năm tới đây, đặc biệt từ năm 2004 đến năm 2007. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 27 tháng 9, Ban Thường vụ mở rộng, gồm 4 vị giám mục, cái giám mục chủ tịch của 9 ủy ban giám mục và các linh mục thư ký của 3 giáo tỉnh, đã có phiên họp để thông qua chương trình nghị sự cho đại hội lần này, cũng như phân chia công tác cho các vị phụ trách trong suốt kỳ đại hội. Vào lúc 6 giờ 30 phút chiều, toàn thể các thành viên của đại hội đã vào nhà nguyện của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội chầu thánh thể và hát kinh Chúa Thánh Thần, xin Ngài ban tràn đầy ơn thánh cho các thành viên. Phiên họp khoán đại đầu tiên bắt đầu lúc 20 giờ cùng ngày, với sự tham dự của hầu hết các vị giám mục đến từ 25 giáo phận, trừ Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giám mục giáo phận Xuân Lộc, vì đau yếu, đã không tham dự. Năm nay tham dự đại hội còn có Đức Tân giám mục giáo phận Thanh Hóa, Giuse Nguyễn Chi Linh. Cái giám mục nghỉ hưu cũng mong muốn tham dự, nhưng vì lý do sức khỏe nên không đến được. Tuy nhiên, một số giám mục như Đức Cha Juan Bautista Bùi Tuần, giáo phận Long Xuyên, Đức Cha Phêrô Trần Xuân Hạp, giáo phận Vinh, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, giáo phận Xuân Lộc, và Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, giáo phận Ba Mươi Thuộc, cũng đã viết thư thăm hỏi và cầu chúc đại hội thành công. Đức Cha Chủ tịch khai mạc đại hội bằng những tóm tắt các sinh hoạt của Hội đồng Giám mục. Đức Cha Tổng Thư ký giới thiệu các thành phần tham dự và đọc những điện văn gửi đi cũng như nhận được từ Tòa Thánh và Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Đồng thời, Đức Cha cũng giới thiệu chương trình nghị sự và phân chia công việc xem lại thư chung. Phiên họp khoán đại đầu tiên ngày 27 tháng 9 kết thúc vào lúc 10 giờ đêm. Tin Sri Lanka. Người Công giáo cũng lên án bản quảng cáo phim Đức Phật Hollywood xúc phạm đến tâm tình tôn giáo của những anh chị em Phật tử. Một số người Công giáo Sri Lanka cho biết họ ủng hộ các cuộc phản đối gần đây của các tu sĩ Phật giáo, phản đối một bản quảng cáo một bộ phim sắp được phát hành. Bản quảng cáo này đăng hình diễn viên chính của bộ phim ngồi trên đầu một tượng Phật. Theo tin cho biết, bộ phim có tựa đề Đức Phật Hollywood, do Philip Kalan thủ vai chính và kiêm đạo diễn, nói về một nhà làm phim Hollywood bị thất bại, đã nhờ đến giáo huấn của Đức Phật để thay đổi cuộc sống và cuối cùng đã thành công. Trong quá trình đó, ông kết luận rằng chính tâm trạng con người dẫn đến sự thất bại. Trước đây, bộ phim được dự tính phát hành hạn chế ở Mỹ vào ngày 24 tháng 9. Các nhà sư của Hội đồng Tu sĩ Phật giáo Toàn quốc Sri Lanka đã diễu hành đến Tòa đại sứ Mỹ ở Colombo hôm ngày 13 tháng 9, yêu cầu cấm phát hành bộ phim này, và đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi 15 phút trước Tòa đại sứ. Cùng tham gia phản đối với các nhà sư Sri Lanka là các nhà sư đến từ Bangladesh, Myanmar và Thái Lan. Họ diễu hành cùng với một biểu ngữ lớn màu vàng yêu cầu cấm phim Đức Phật Hollywood, điều sỉ nhục cho Đức Phật và giáo huấn Phật giáo. Họ còn mang theo tấm bảng quảng cáo xúc phạm đó nữa. Trước khi diễn ra cuộc biểu tình, Hòa Thượng Thư Ký của Hội đồng Tu sĩ Phật giáo Toàn quốc Sri Lanka và hai nhà sư khác nữa, một người đến từ Bangladesh, đã đến Tòa đại sứ và nộp thư báo cho một viên chức của Tòa đại sứ. Trong suốt thời gian phản đối, khu nhà Tòa đại sứ vẫn được canh chừng an ninh chặt chẽ. Linh mục Ernest Porutota, người sáng lập và là cựu giám đốc tổ chức phim ảnh và thiết bị nghe nhìn của Công giáo trên toàn quốc Sri Lanka, nói với hãng tin UK hôm ngày 13 tháng 9 rằng, ngài ủng hộ cuộc phản đối của các nhà sư. Ngài nói, nghe nói về tấm quảng cáo này làm tôi bị rúng động và buồn, vì dùng phương tiện điện ảnh để lăng mạ tôn giáo hay người sáng lập tôn giáo là trái với tinh thần Kitô giáo và vô đạo đức. Các nhà sư có đủ mọi quyền để phản đối tấm quảng cáo gây tranh cãi này, và có thể cả bộ phim nữa, nếu nó trái với đạo Phật. Theo anh Sunil Mihindukula, một biên tập viên của tờ tuần báo dẫn đầu về điện ảnh bằng tiếng Sinhala, tấm quảng cáo này rõ ràng là một sự lăng mạ Đức Phật và xúc phạm đến quan niệm tôn giáo của những người theo Phật giáo trên khắp thế giới. Giữa lúc các cuộc phản đối đang tăng, Bộ trưởng Văn hóa và Di sản Quốc gia của Sri Lanka đã hứa hôm ngày 9 tháng 9 trước Quốc hội rằng ông sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao trình vấn đề này lên chính phủ Hoa Kỳ và yêu cầu ra lệnh cấm phát hành bộ phim này. Các nhà sư cũng đã kêu gọi Tổng thống Sri Lanka hết sức chú ý đến vấn đề này và hãy can thiệp. Tòa đại sứ Sri Lanka ở Washington nói rằng trong một thông cáo, nhà đạo diễn Kalan cũng là người sản xuất bộ phim này, đã đồng ý ngưng sử dụng tấm quảng cáo xúc phạm đó sau khi tòa đại sứ phản đối. Các phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng ông hết lòng xin lỗi Phật tử, nhưng ông nói ông không thể tháo bỏ các bản quảng cáo đã được trưng bày ở thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ. Ông giải thích rằng một công ty quảng cáo đã dùng kỹ thuật số để vẽ tấm bản quảng cáo này, và thực ra ông chưa bao giờ ngồi trên một bức tượng nào. Sự việc về tấm quảng cáo phim này xảy ra vào một thời điểm mà quan hệ tôn giáo đang căng thẳng ở Sri Lanka. Được biết, tại đây, một số nhà sư đã đi đầu trong một nỗ lực đòi có một đạo luật chống các cuộc cải đạo vô nguyên tắc, và đưa ra nghị viện một dự luật để lập thành đạo luật như thế. Các vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành đã phản đối rằng một đạo luật như thế là không cần thiết, và nói điều đó sẽ dẫn đến việc vi phạm các quyền cơ bản. Được biết, tổng số Phật tử chiếm khoảng 70% dân số tại Sri Lanka. Tin Pakistan, càng ngày càng có nhiều vụ người bị chết vì sự tàn bạo của cảnh sát ở Pakistan, đặc biệt là những người trẻ theo Kitô giáo. Đó là lời tuyên bố của ông Peter Jacob, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình, tiếp theo sự vụ anh Nasir Masjid theo Kitô giáo bị cảnh sát tra tấn đến chết. Ông cho rằng cái chết này là do cảnh sát và do chính sách đàn áp những tôn giáo thiểu số ở Pakistan. Anh Nasir Masjid năm nay 21 tuổi, còn ông Mutta là cư dân vùng Sheikhupura nằm trong tỉnh Punjab, cách Lahore 35 cây số. Tính từ đầu năm nay, anh là nạn nhân thứ hai bị chết khi còn bị cảnh sát giam giữ. Anh đã bị bắt vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, và cảnh sát cáo gian cho anh tội ăn cắp. Anh chết sau 3 ngày bị bắt. Người ta khám nghiệm thi thể anh và thấy anh bị 12 vết thương ở những chỗ khác nhau. Cha của anh Nasir cho biết, con ông đi thăm một người bạn vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, và đến 1 giờ đêm, cảnh sát báo cho ông biết là con ông đã bị bắt vì tội ăn cắp. Đồng thời cảnh sát cũng báo là con ông đang nằm trong nhà thương. Gia đình đã đến ngay nhà thương và thấy con mình bị đánh quá nặng, tình hình sức khỏe quá tồi tệ. Chính anh Nasir nói với bố là anh đã bị cảnh sát đánh đập tàn tệ. Sau đó anh lại bị giải giao về đồn cảnh sát. 2 ngày sau đó, bố anh Nasir và luật sư đến đồn cảnh sát yêu cầu được đóng tiền thế chân để tại ngoại hầu tra. Nhưng thay vì đưa ra tòa tiến hành thủ tục đóng tiền thế chân, thì cảnh sát lại đưa anh Nasir vào bệnh viện, và hôm sau anh đã qua đời tại đây.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài phản ứng đối với việc những người Ấn giáo cực đoan đánh trọng thương 4 nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, 4 nữ tu dòng thừa sai bác ái do chân phước mẹ Teresa sáng lập cùng với 2 thầy đã bị một nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công hôm thứ Bảy 25 tháng 9 tại một làng hẻo lánh ở Dalit, quận Kozhikode, bang Kerala, nơi dành riêng cho giai cấp cùng đinh và bần khổ Ấn Độ. Các nữ tu bị đánh trọng thương phải vào bệnh viện. Ông chủ tịch Ủy ban Kitô giáo Ấn Độ tại Bangalore nhận xét rằng đây là lần đầu tiên các nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa sáng lập đã bị tấn công trong vùng Kerala, là nơi có tỷ lệ người Công giáo cao nhất và là nơi vẫn thường được gọi là vùng đất của Chúa. Ông quy trách nhiệm vụ tấn công này cho các nhóm Ấn giáo cực đoan. Các nữ tu đã đi trên một chiếc xe cứu thương để mang thực phẩm và các đồ trợ giúp dành cho những người nghèo khổ tại Dalit. Khi chiếc xe vừa đến nơi, thì một nhóm côn đồ chặn bắt tài xế và hạch sách lý do sự có mặt của các nữ tu. Nhóm côn đồ trang bị gậy sắt đã đánh đập dã man tài xế và đập nát chiếc xe cứu thương. Sau đó, chúng lôi các nữ tu và 2 thầy xuống xe và đánh đấm túi bụi. Những phụ nữ theo Ấn giáo trong làng đã xông vào can thiệp. Nếu không, bọn côn đồ này có lẽ đã đánh chết các nữ tu. Đức cha Joseph, giám mục Calicut, khi nghe tin dữ đã lập tức đến thăm các nữ tu trong nhà thương và bảo đảm với các chị sẽ đưa vấn đề ra trước pháp luật. Nữ tu bề trên miền của dòng thừa sai bác ái tại Kerala cho biết, các chị đã đến Dalit để cứu giúp những người nghèo, nhất trong số những người nghèo, những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người cùng đinh. Chị cho biết, dù biết những người ở Dalit theo Ấn giáo, chúng tôi không phân biệt giai cấp hay tín ngưỡng. Tuy nhiên, chị cũng ghi nhận rằng, dưới nhãn quan của nhiều người Ấn giáo cực đoan, hành động trợ giúp những người nghèo khổ này của các nữ tu được coi như là một khiêu khích hay một mưu toan cải đạo. Bình luận về vụ tấn công 4 nữ tu bác ái truyền giáo tại Kerala, Đức cha Fernandez, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, có một bầu không khí chung rất buồn bã về chuyện này, nhưng các nhà truyền giáo sẽ không dừng bước hay trở nên sợ sệt. Đức cha nhận định rằng, những tấn công nhắm vào người Công giáo như thế này là do các nhóm cực đoan gây ra. Ngài nhấn mạnh rằng, những tấn công đó nhất định không phản ánh tâm tình của người dân Ấn là khoan dung và từ bi. Quan trọng hơn, Ngài nhấn mạnh, bạo lực sẽ không thể làm khiếp sợ các nhà truyền giáo. Họ sẽ canh tân đức tin trong thần khí của Đức Kitô và sẽ chịu đau khổ với Ngài. Đức cha Fernandez nhận xét rằng, bạo lực nhắm vào các nữ tu thừa sai bác ái là một điều đáng hổ thẹn. Trong những tháng gần đây, sau thất bại của đảng Ấn giáo cực đoan, là đảng trước đây đã nắm quyền tại Ấn Độ, người Công giáo đã trở thành đối tượng cho những người này trút cơn giận dữ.
Về phần các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta bị đánh trọng thương, mặc dù bị đánh đập đến phải vào nhà thương, nhưng nữ tu Christine, đại diện cho nhóm các người bị đánh đập, đã nói với cơ quan thông tấn tin Á Châu rằng, họ sung sướng được cơ hội làm chứng cho Chúa là đứng yêu thương và tha thứ. Các chị cũng cho biết sẵn lòng tha thứ cho những ai đã đánh đập các chị, và chuyện đã xảy ra sẽ không làm các chị ngưng quyết tâm phục vụ người nghèo. Một trong những chị bị đánh đập là mẹ bề trên Kusuman. Mẹ nói, các nữ tu chúng tôi không truy tố những người đã dùng bạo động với chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn biết tại sao họ đánh đập chúng tôi. Các người đánh đập các nữ tu là nhóm ấn giáo quá khích. Họ cáo buộc các nữ tu đến làng của họ để làm cho các người ấn giáo cải đạo. Nhưng một trong những nữ tu bị đánh đập đã nói, họ đến thăm các gia đình ấn giáo và Hồi giáo là để giúp đỡ, và giúp đỡ người ta đâu có nghĩa là bảo người ta cải đạo. Nữ tu Christine nói với báo chí rằng, phản ứng đầu tiên của chúng tôi khi được tin bốn chị em của chúng tôi bị tấn công, thì liền lập tức chúng tôi cầu nguyện cho các chị em bị thương, và cầu nguyện luôn cho những người đã thương những người chị em chúng tôi. Mẹ bề trên tổng quyền Niemala, người kế vị chân phước Teresa đã nói, các con cái của mẹ Teresa luôn phải thi hành sứ vụ bác ái trong những nơi chốn và tình huống rất ngặt nghèo. Trong những năm vừa qua, nhiều chị em nhà dòng đã bị tấn công ở nhiều nơi tại Ấn Độ. Một số đã bị giết chết. Họ đã chết vì lòng từ bi hỷ xả cho người nghèo. Được biết, kể từ sự cố xảy ra cho đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 15 người đàn ông tấn công các nữ tu. Tuy nhiên, các đảng cánh hữu tại Kerala tố cáo chính quyền bang này luôn bao che cho những kẻ ấn giáo cực đoan tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số. Tại Ấn Độ có 24 triệu người Kitô giáo, trong đó có 16 triệu là người Công giáo. Như thế, những người Công giáo chiếm khoảng 1.5% dân số, nhưng 30% các tổ chức bác ái là do người Công giáo đảm trách, như cơ sở nuôi người nghèo, người cao niên, vô gia cư và những người bị bệnh cùi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài phản ứng đối với việc những người ấn giáo cực đoan đánh trọng thương bốn nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Tiểu sử của vị đăng kính Margaret Sinclair, người trao ban niềm vui. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần qua chúng ta đã theo dõi vài nét sơ lược thời tuổi thơ và tuổi trẻ của chị Margaret Sinclair, cho đến khi chị vào dòng Clara và lấy tên là nữ tu Mary Frances năm dấu. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp cuộc đời còn lại của chị, với cuộc sống hết sức tầm thường, nhưng đã làm nổi bật những điều phi thường đáng để giáo hội công nhận những nhân đức anh hùng của chị. Margaret Sinclair vào dòng Clara vào tháng 7 năm 1923. Gần một năm sau đó, tức ngày 11 tháng 2 năm 1924, Margaret nhận áo dòng và tên mới là nữ tu Mary Frances năm dấu. Giống như thời còn là thánh sinh, Margaret chẳng có làm điều gì phi thường trong thời gian làm tập sinh. Mẹ bề trên chỉ thấy chị là một tập sinh tốt lành mà thôi. Ngày 14 tháng 2 năm 1925, Margaret được tuyên khấn trọn. Nhưng chỉ sau đó vài tháng, chị phải vào nhà thương vì mắc bệnh lao. Các quyển sách mà Margaret ưa thích đọc trong dịp này là quyển Tân Ước và Gương Phúc Chúa Giêsu. Các nữ tu trong coi chị đã nói, hình như Margaret lúc nào cũng sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng chị không bao giờ tỏ ra mình thánh thiện. Nhưng chính sự khiêm nhường và bác ái đã đánh động chúng tôi nhiều hơn cả. Chưa bao giờ chúng tôi nghe một lời nói thiếu bác ái từ môi miệng chị, và chị luôn rất biết ơn cả với những việc thật nhỏ nhặt chúng tôi làm cho chị ấy. Margaret bình thản đón chờ cái chết. Chị đã nói về lễ cầu hồn của chị và những niềm vui trên thiên đàng. Ngày 24 tháng 11 năm 1925, chị đã vĩnh biệt cõi đời và về với Chúa, hưởng thọ được 25 tuổi. 5 năm sau, tức năm 1930, bước đầu tiên về việc phong thánh cho Margaret Sinclair đã được khởi sự. Đó là việc điều tra. Nhiều chứng từ đã được thu góp và gửi về Roma. 9 năm sau, một giai đoạn khác được đạt đến là các tác phẩm của chị được chấp thuận. Năm 1942, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã chính thức giới thiệu trường hợp của Margaret Sinclair với Bộ Phong Thánh. Và năm 1978, tức 53 năm sau khi chị qua đời, Bộ Phong Thánh đã công nhận rằng Margaret Sinclair đã thực hành các nhân đức cách anh hùng. Nhìn lại cuộc đời của chị, chúng ta thấy Margaret đã không có làm điều gì phi thường. Chị không được ơn nói tiên tri, chữa lành bệnh tật, hay làm những điều kỳ diệu khác. Vậy, đặc điểm nào nơi Margaret Sinclair đã đánh động mọi người? Có những điểm chính yếu nào trong đời sống tinh thần và vật chất của chị? Danh từ thường được dùng để miêu tả về chị là vui tươi, là người trao ban niềm vui. Điểm nổi bật của chị là nụ cười, nhưng sự vui vẻ bên ngoài này có thể được nhìn thấy như là một cái gì sâu xa hơn đến từ nội tâm. Đó là trọn cả tâm lòng ôm lấy thánh ý Chúa và một tinh thần quảng đại đối với Thiên Chúa, gia đình của chị, bạn bè, những người quen biết và cả đến những người xa lạ. Mẫu gương của chị cho chúng ta thấy rõ ràng rằng là người trao ban niềm vui để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, không đòi hỏi phải là người giàu có của cải thế gian, cũng không cần phải có những tài năng và khả năng ngoại thường. Nhưng chủ yếu là thái độ tinh thần hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Một thái độ làm cho chúng ta quảng đại trong bất cứ cảnh huống nào của cuộc sống chúng ta. Khu ổ chuột mà Margaret đã lớn lên và sống trong đó hình như không là môi trường lý tưởng cho sự vui tươi và lòng quảng đại phát sinh. Có gì để đáng được vui khi hằng ngày nhan nhản ở trước mắt những cảnh tượng luân lý suy đồi? Và làm sao người ta có thể quảng đại khi phải chạy ăn từng bữa? Chắc chắn, Margaret đã không trải qua thời tuổi thơ và tuổi trẻ với những mơ mộng viển vông. Chị rất biết rõ cảnh nghèo khổ và lao nhọc của gia đình chị. Chị đã nghe và đã thấy mọi sự quanh chị, trong nhà của chị và bên hàng xóm láng giềng. Chị thấy mẹ chị nhiều lúc xuống tinh thần vì thiếu trước hụt sau. Chị thấy cha chị trở về nhà mệt nhoài sau một ngày lao động vất vả từ lúc 5 giờ sáng. Cha chị làm nghề hốt rác trong thành phố. Tuy nhiên, Margaret vẫn luôn vui tươi trong mọi phương diện và tìm thấy nhiều dịp để tỏ lòng quảng đại. Lòng quảng đại mà chúng ta nói đến ở đây không thiết yếu là sự quảng đại về vật chất. Nó còn được áp dụng vào những điều như thời giờ và các tài năng. Margaret đã quản lại cho đi thời giờ của chị. Hoặc chị giúp đỡ trong nhà, hoặc chị viết thư cho bạn, viết thăm người bệnh, hay là giúp các em làm bài học. Chị còn quản đại cho đi các tài năng của chị. Trong đó có việc thiêu may. Chị đã may vá áo quần cho cha mẹ và anh chị em trong gia đình, và lễ phục và khăn trải bàn thờ cho nhà thờ giáo xứ. Sau khi chị nghỉ học và làm nghề đánh vẹt ni, chị cũng thích giúp mọi người với khả năng chuyên môn của chị. Vài người đã nhìn vào những việc Margaret đã làm và nói, chỉ có thế thôi sao? Vâng, chỉ đơn sơ có thế, nhưng vì cách thức, chị đã làm những việc đơn sơ đó, mà chúng đã trở nên vĩ đại. Chỉ có những ai không bao giờ cố gắng sống như Margaret đã sống mới có thể nói, chỉ có thế thôi sao? Thật dễ dàng để tỏ lòng quảng đại đối với Chúa và anh chị em xung quanh. Nhưng hệ tại ở chỗ cách thức chúng ta trao ban chính mình và những gì chúng ta có, bất cứ lúc nào, và không so đo hơn thiệt. Sự quảng đại lúc đó trở thành một nghĩa cử anh hùng, nhất là khi nó được làm vì tình yêu Thiên Chúa. Trong những lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vài kiểu cách mà Margaret đã sống như là một người trao ban niềm vui đối với gia đình của chị, xóm giềng của chị và đối với Thiên Chúa. Trước khi chấm dứt, Mai Hương xin được gửi đến quý vị và các bạn một tư tưởng hay khác của vị đáng kính Margaret Sinclair. Để dễ dàng mang ánh sáng mặt trời vào cuộc sống của những người khác, chúng ta cần giữ cho nó luôn cháy sáng trong chính tâm hồn của chúng ta.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi-luật-tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gặp gỡ với Đức Thánh Cha thứ tư tuần này và tuần sau, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về Công đồng Vaticano thứ hai. Trước hết, hôm nay, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi, phải chăng Công đồng Vaticano thứ hai là sự khởi đầu quãng thời gian sau cùng của giáo hội? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau trong tập sách của Ngài Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Xin cho phép tôi khước từ lối giải thích cho rằng công đồng là sự khởi đầu quãng thời gian sau cùng của giáo hội. Tất cả những gì tôi đã cố gắng chứng minh có thể khiến cho ý kiến mà quý vị gợi lên đó không đứng vững. Phần tôi, cách tôi nhìn tình hình vẫn trước hết được đặt trên niềm tin vào Chúa Thánh Thần, đứng dẫn dắt giáo hội. Và cái nhìn của tôi còn được củng cố bởi một sự chú ý quan sát thực tại. Công đồng Vaticano thứ hai là một hồng ân lớn lao cho giáo hội, một hồng ân cho tất cả những ai đã tham dự công đồng, một hồng ân cho toàn thể gia đình nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Thật sự, khó có thể nói điều gì mới về công đồng, nhưng vẫn luôn cần thiết trở lại công đồng. Vì công đồng đã trở thành một điểm quy chiếu, thậm chí một thách đố cho chính giáo hội và cho thế giới. Cần phải giải thích công đồng một cách đúng, tránh xa những lối giải thích xuyên tạc. Những sự sai lệch như thế vẫn có đấy, và không chỉ sau công đồng mới xuất hiện. Một cách nào đó, công đồng vẫn gặp thấy trên thế giới và ngay trong lòng giáo hội những cách phân tách thiên vị như thế, để lộ ra những thiên kiến hoặc có lợi hoặc bất lợi cho việc tìm hiểu, chấp nhận và áp dụng công đồng. Tôi đã có may mắn đặc biệt được tham dự công đồng từ ngày đầu cho đến ngày cuối. Điều này không dễ dàng đâu, vì chính quyền cộng sản của nước Ba Lan tôi coi việc cho phép tôi đi Roma là một đặc ân mà họ tùy tiện cho hay không cho tùy ý họ. Vậy, nếu trong những điều kiện như thế mà tôi đã có thể đến tham dự công đồng từ đầu đến cuối, thì người ta có thể coi đây là một ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa. Dựa trên kinh nghiệm này của tôi đã viết một cuốn sách nhan đề Tận nền móng của việc đổi mới. Ngay từ những dòng chữ đầu tiên, tôi đã giải thích rằng tôi viết cuốn sách này để trả món nợ mà mỗi vị giám mục mắc với Chúa Thánh Thần khi được tham dự công đồng. Vâng, biến cố Vaticano thứ hai là một cái gì giống như một lễ hiện xuống. Công đồng đã vạch ra cho các giám mục toàn cầu, và như vậy là cho toàn thể giáo hội con đường nhất định phải đi vào cuối thiên niên kỷ thứ hai. Đức Phaolô Đệ Lục đã mô tả những con đường này trong thông điệp của Ngài mang tên là Ecclesiam Suam, giáo hội của Chúa. Tôi bắt đầu tham dự công đồng khi còn là một giám mục trẻ. Tôi vẫn nhớ chỗ ngồi của tôi ở gần lối vào vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Từ khóa họp thứ ba, sau khi tôi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Cracovia, tôi được ngồi gần bàn thờ hơn. Công đồng đã là một cơ hội để lắng nghe những người khác, nhưng cũng là dịp để chứng tỏ sức sáng tạo của mình. Các vị giám mục cao niên hơn và từng trải hơn, tất nhiên đã giữ một vai trò lớn hơn trong việc soạn thảo tư tưởng của công đồng. Vì hồi đó, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, nên tôi theo dõi và học hỏi, nhưng dần dần tôi đã tham gia nhiều hơn, thậm chí còn góp phần vào những suy nghĩ của công đồng. Cho nên, ngay từ khóa họp thứ ba, tôi đã có chân trong nhóm chuẩn bị cho cái hội đó có tên là Sơ đồ thứ 13, sau này sẽ trở thành hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Như thế, tôi đã có dịp cộng tác vào một việc làm đầy say mê trong ủy ban này. Ủy ban quy tụ những đại diện của các ủy ban thần học và những chuyên viên của việc tông đồ giáo dân. Khóa họp tại Aricia gần Roma hồi tháng Giêng năm 1965 là một kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi. Tôi vẫn mang một món nợ tri ân của bản thân tôi đối với Đức Hồng Y Gabriel Marie Garon về sự giúp đỡ quyết định của Ngài đối với việc soạn thảo văn kiện mới này. Tôi cũng muốn nói như thế về các giám mục và những nhà thần học mà tôi đã có may mắn được sát cánh khi làm công việc này. Tôi đặc biệt mắc nợ nhiều đối với cha Yves Conga và cha Henry de Lubac. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ những lời cha de Lubac đã khuyến khích tôi hãy đứng vững trong đường lối mà tôi đã gắn vạch ra trong cuộc tranh luận chuẩn bị. Từ hồi đó, tôi không ngừng duy trì những mối liên lạc rất thân tình với Ngài. Công đồng đã là một thời điểm quan trọng đối với giáo hội. Người ta đã gọi đó là chủng viện của Chúa Thánh Thần. Tại công đồng, Chúa Thánh Thần đã nói với toàn thể mọi thành phần của giáo hội, nhờ có sự tụ họp về Roma của các giám mục từ khắp thế giới. Tính phổ quát này của công đồng còn được gia tăng nhờ có sự tham dự của rất nhiều đại diện của các giáo hội và các cộng đoàn ngoài công giáo. Sự can thiệp của Chúa Thánh Thần đã luôn luôn dẫn tới một sự khám phá sâu xa hơn mầu nhiệm muôn đời. Đồng thời Chúa Thánh Thần chỉ cho những người có sứ mạng hiện tại hóa mầu nhiệm này trong thế giới hôm nay thấy được con đường phải theo. Tất cả những con người này đã được Chúa Thánh Thần tập hợp lại, và trong suốt thời gian của công đồng, họ đã làm thành một cộng đoàn duy nhất để lắng nghe nhau, cầu nguyện với nhau, cùng nhau suy tưởng và sáng tạo. Đó là những biến cố mang một tầm quan trọng căn bản cho công cuộc phúc âm hóa. Việc tái rao giảng phúc âm bắt nguồn từ Vaticano thứ hai. Một cách không chối cãi được, công đồng đã đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử của nhân loại, cũng như trong lịch sử của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những trả lời của Đức Thánh Cha trong tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Cho câu hỏi, phải chăng công đồng là sự khởi đầu quãng thời gian sau cùng của giáo hội? Thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ còn tiếp tục đề tài này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Ngày kia, tại miền Nam Trung Quốc, một em bé gái tiều tụy đói rách và mang bệnh phong hủi, bị dân chúng sinh sống ở một làng nhỏ dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi ra khỏi nơi chôn nhau cắt rún của mình. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo xông tới, ẵm em bé lên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và khỏi bị những viên gạch, những hòn đá ném bừa bãi vào tấm thân bé bỏng của em. Thấy có người mang em bé đi, dân làng mới chịu rút lui, nhưng miệng họ vẫn còn gào thét, phong hủi, phong hủi. Với những dòng nước mắt chảy dài trên đôi má, lần này là những giọt nước mắt vui mừng, chứ không phải là những giọt lệ sầu đau. Em bé hỏi vị cứu tinh của mình. Tại sao ông lại lo lắng cho con? Nhà truyền giáo đáp lại. Vì ông trời đã tạo dựng cả hai chúng ta, và vì thế, con sẽ là em bé gái của ta, và ta sẽ trở nên như người anh của con. Suy nghĩ hồi lâu, em bé cất tiếng hỏi. Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn cứu giúp của ông? Nhà truyền giáo mỉm cười đáp. Con hãy trao tặng lại cho người khác tình yêu này, càng nhiều càng tốt. Kể từ ngày ấy cho đến khi em bé gái tắt hơi thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương của các bệnh nhân khác, đút cơm cho họ ăn. Nhất là em tỏ ra dễ thương và yêu mến tất cả mọi người trong trại. Lúc từ giã cõi đời, em bé chỉ mới tròn 11 tuổi, và các bệnh nhân đã từng chung sống với em kháo láo với nhau. Bầu trời nhỏ bé của chúng ta đã về trời. Các bạn thân mến, con người được tạo dựng để yêu thương và để được thương yêu. Nhận lãnh và cho đi là hai chiều kích căn bản của tình thương. Được yêu thương chính là con đường thiết yếu để học cách yêu thương. Hay nói cách khác, cần được yêu thương trước để rồi biết yêu thương và trưởng thành trong tình thương. Bởi vì không ai có thể cho đi điều gì mình không có. Một trong những ngôn ngữ diễn tả tình yêu thương là phục vụ, như chúng ta đã đề cập tới trong bài trước. Vì yêu thương, cha mẹ không những chỉ lo cung cấp mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của con cái, như cơm ăn, áo mặc, giáo dục, mà cũng không quản ngại thực thi những cử chỉ yêu thương dưới hình thức phục vụ tầm thường của cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như nấu nướng, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa, vân vân. Khi con cái còn nhỏ dại, dĩ nhiên cần đến sự giúp đỡ của cha mẹ về mọi mặt. Thế nhưng, phải phục vụ con cái đến khi nào? Có thể tiếp tục phục vụ con cái trong những nhu cầu của cuộc sống luôn mãi chăng? Nếu con cái luôn được phục vụ, làm sao chúng có thể trưởng thành? Khi nào chúng mới có thể tự lập được? Có thể chúng sẽ mãi mãi là những con người ấu trĩ, luôn bị lệ thuộc vào cha mẹ chăng? Làm thế nào để dung hòa việc phục vụ của cha mẹ và nhu cầu trưởng thành của con cái? Để rồi chúng cũng sẽ học được thế nào là phục vụ, và cảm nghiệm được niềm vui của tinh thần phục vụ. Đó quả là những câu hỏi thiết thực
của những cha mẹ thực sự yêu thương và biết quan tâm đến tiến trình trưởng thành của con cái. Câu trả lời cho những thắc mắc trên đây có thể được tóm tắt trong câu nói ngắn gọn này. Cha mẹ hãy là thầy dạy và đồng thời cũng là mẫu gương cho con cái trong tinh thần phục vụ. Nói cách khác đi, không những cha mẹ chỉ bày tỏ tình thương qua việc phục vụ, nhưng cũng cần phải tạo cơ hội để con cái có thể tự phục vụ và phục vụ người khác nữa. Nói một cách cụ thể hơn, chẳng hạn như nấu ăn, dọn bữa, giặt giũ quần áo cho con cái, là những cử chỉ phục vụ vì tình thương. Nhưng dạy con cái nghệ thuật nấu ăn, biết cách dọn bữa cho gia đình, biết giặt giũ, biết quét dọn nhà cửa, còn là dấu chỉ phục vụ cao quý hơn nữa. Bao lâu con cái còn nhỏ dại, bất lực, còn cần được chăm sóc cho. Nhưng càng lớn lên, con cái cũng cần được chỉ dạy để tự lo cho mình, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, và dần dà có thể tra tay vào những công việc lớn hơn. Đó là những bước đường cần thiết của tự lập, của trưởng thành trong tinh thần trách nhiệm. Nếu luôn được phục vụ trong mọi sự, không được chỉ dẫn, không có dịp tự làm, con cái cũng sẽ không có dịp tự học, tự hành động để thử sức và sẽ mãi mãi ở trong trạng thái ấu trĩ, luôn lệ thuộc vào người khác. Con đường tự lập và tiến tới sự trưởng thành trong tinh thần trách nhiệm gồm hai bước: chỉ dạy và huấn luyện để hình thành con người toàn diện. Chỉ dạy nhấn mạnh về mặt lý thuyết, tức là truyền đạt sự hiểu biết bằng lời nói, trong khi huấn luyện đề cập đến việc truyền đạt sự hiểu biết bằng việc luyện tập. Trong nền văn hóa Hy Lạp, chỉ dạy và huấn luyện, lý thuyết và thực hành là hai cột trụ của công cuộc giáo dục gia đình giữa cha mẹ và con cái. Theo phương pháp này, trước hết, cha mẹ dùng lời nói giải thích cho con biết việc phải làm. Kế đến, qua việc làm, cha mẹ chỉ cho con cái cách làm, và sau cùng, cho con cơ hội để tự mình làm điều đã nghe, đã hiểu và đã thấy tận mắt. Chưa đủ, trong khi con cái chập chững những bước đầu tiên trong việc thực tập, cha mẹ không bỏ mặc con, nhưng ở gần để quan sát, để cho thấy những điều sai lầm, khích lệ những cố gắng, nâng đỡ những yếu nhược và khen ngợi những thành công, những bước tiến, mặc dù thật nhỏ bé. Các bạn thân mến, những điều nói trên xem ra tất nhiên, nhưng trên thực tế, nhiều khi lại bị lãng quên, có khi bị coi thường, hoặc là vì nó đòi hỏi nhiều thời giờ về phía cha mẹ. Vì thế nên giữa xã hội đầy bon chen vội vã, không thiếu chi những cha mẹ không quan tâm đến việc chỉ dạy cho con cái những điều căn bản thực tế tối thiểu cần cho cuộc sống con cái. Chẳng hạn như gia chánh, may vá, sắp xếp ngăn nắp, thu dọn đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Nói chung là những việc nội trợ gia đình. Tất cả những công việc mang tính cách phục vụ đó, nếu được thực hiện với tình thương, sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong sự trưởng thành của con cái vì hai lý do. Trước hết, giúp cổ võ căn cước tính của con cái. Bởi vì khi học cách thực thi những công việc phục vụ nhỏ mọn ấy, con cái sẽ cảm thấy thoải mái với chính mình, vì khám phá ra khả năng mới của mình. Nếu việc phục vụ được thực hiện ngoài phạm vi gia đình, sẽ được nhiều người nhìn nhận, ý thức về căn cước tính lại càng được kiện cường thêm hơn nữa. Thứ đến, càng khám phá ra khả năng của chính mình, óc sáng tạo càng được dịp phát triển. Thanh thiếu niên càng cảm nghiệm được giá trị của bản thân, càng thêm phấn khởi, hứng thú trong công việc, và vì thế càng thêm chững chạc, tự lập, không cần phải lệ thuộc vào người khác trong mọi chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống mình nữa. Trái lại, những cha mẹ không quan tâm đến tiến trình trưởng thành của con cái, chỉ muốn làm thay cho con cái trong mọi việc để tránh những thất bại, không cho con cái được dịp sai lầm để học khôn và để tự lập, sẽ có nguy cơ kìm giữ con cái trong trạng thái ấu trĩ. Tiến trình trưởng thành của những thanh thiếu niên ấy sẽ bị cản trở vì thiếu tự tin, thiếu lý tưởng sống và thường gặp rất nhiều khó khăn trong mối tương quan với người khác. Thanh thiếu niên có cảm nghĩ gì về ngôn ngữ tình thương của cha mẹ qua việc phục vụ? Mời các bạn lắng nghe một vài cảm nghĩ của một số bạn trẻ sau đây. John, một thiếu niên 13 tuổi, sống với mẹ và em gái, vì ba cậu bỏ nhà ra đi lúc cậu mới lên 7 tuổi. Cậu nói, em biết mẹ em rất thương các con. Mẹ gội đầu cho các con, nấu ăn, giặt giũ, ủi đồ hàng ngày, và còn dành thời giờ giúp các con làm bài mỗi buổi tối nữa. Mẹ em vất vả làm việc suốt ngày trong nhà thương, để cung cấp mọi nhu cầu cần thiết cho các con. Có thể là ba em cũng yêu thương các con, nhưng không thấy ba làm gì để giúp đỡ các con cả. Christina, 14 tuổi, nói, em biết là mẹ em thương em nhiều lắm, vì mẹ luôn tìm được thời giờ để chỉ dạy em rất nhiều việc hữu ích. Tuần trước, mẹ bắt đầu dạy em cắt may. Vì thế, năm nay em sẽ có thể chuẩn bị quà Tết cho các em nhỏ của em nữa.
Như chồng vừa lên khi hừng đông chiếu sáng, như muốn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chờ con thức giấc đêm dài. Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngát hương tình đời con nghĩa sống vui, quyết hy sinh gian khó quên thân mình, nở nụ cười khi thế giới coi khinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp trong dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn.
Xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện vui bên Ấn Độ. Indira đến gặp đạo sĩ Ma Kia thành khẩn xin. Xin Ngài hãy chỉ cho tôi một thần linh để tôn thờ và một tôn giáo để sống theo. Đạo sĩ Ma Kia liền đưa Indira đến tòa nhà rộng lớn. Nơi đó mỗi vị thần được dành một căn phòng riêng. Dừng chân đầu tiên trước thần Bagda, đạo sĩ Ma Kia giới thiệu. Đây là vị thần đã hứa sẽ cất mất sự đau khổ khỏi thế giới con người. Nhưng Indira nhẹ lắc đầu và xin được sang căn phòng khác. Trước vị thần thứ hai, đạo sĩ Ma kia giới thiệu. Đây là nữ thần Jopa, có bí quyết giúp con người tránh được đau khổ. Nhưng Indira khẽ ra hiệu cho đạo sĩ cùng đi nơi khác. Cuối cùng, hai người đến trước một vị đang bị treo trên cây thập tự. Indira tò mò hỏi, vị thần này là ai mà bị treo trên thập tự như thế này? Đạo sĩ Ma kia chậm rãi trả lời, đây là Chúa Giêsu Kitô của những người Kitô. Với chút xúc động lộ trên gương mặt, Indira xin đạo sĩ giải thích thêm về những gì cần phải làm để được trở thành đồ đệ của đấng chịu treo trên thập tự. Đạo sĩ Ma kia ngạc nhiên hỏi lại, này anh Indira, anh làm tôi thắc mắc. Hai vị thần anh gặp lúc đầu, một đề nghị cất mất sự đau khổ, một đề nghị tránh khỏi đau khổ. Anh không thích vị nào cả. Thế nhưng tại sao anh lại thích và muốn làm đồ đệ của vị chịu chết một cách nhục nhã trên thập tự như vậy? Đến phiên Indira giải thích cho đạo sĩ Ma kia. Hứa làm mất đi sự đau khổ trên trần gian này là hứa suông. Người ta không thể nào cất mất đi được những đau khổ trên trần gian này. Dạy con người tránh sự đau khổ là dạy con người sống khiếp hèn tránh né, vì người ta cũng không thể nào tránh khỏi đau khổ. Tránh được sự đau khổ này thì sự đau khổ khác cũng sẽ tới. Tuy nhiên, nhìn vào vị Chúa của người Kitô chấp nhận đau khổ trên thập tự như vậy, con người được mời gọi hiểu ý nghĩa của đau khổ và chấp nhận nó. Và một khi hiểu và chấp nhận mầu nhiệm đau khổ, thì niềm vui và sự an hòa có thể trổ sinh cả trên thế giới không mấy tốt đẹp này. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy bị thu hút bởi đấng chịu chết treo trên thập tự kia và muốn làm đồ đệ của Ngài. Vậy, xin đạo sĩ, hãy đưa tôi đến nơi người Kitô sống để được trở thành người Kitô. Thế là đạo sĩ Ma kia hướng dẫn anh Indira đến nhà thờ những người Công giáo để xin lãnh bí tích rửa tội. Nhưng khi bước vào làng, thì hai người chỉ nhìn thấy những cảnh không tốt đẹp. Đây thì nhóm những người đang kể lộn với nhau, nơi khác thì giống như sắp giết nhau, nơi chợ công cộng thì vang lên những lời nói tục tằn vô lễ. Bản coi chừng bị móc túi được dán nơi công cộng. Indira hỏi vị đạo sĩ, đây là đâu rồi? Vị đạo sĩ trả lời, đây là làng của người Công giáo. Vừa nghe những lời này, Indira vội vã thúc giục nhà đạo sĩ. Thôi, chúng ta hãy đi nơi khác. Tôi mộ mến và tin vào đứng vào vị chịu đóng đinh trên thập tự, nhưng tôi không muốn trở thành người Kitô nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Tôi tin vào vì Thiên Chúa đã chịu đóng đinh trên thập tự, nhưng tôi không muốn trở thành người Kitô nữa. Anh hùng vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, ông Gandhi, cũng đã có lần thốt lên những lời nhận định giống như vậy, làm cho những đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô phải hổ thẹn vì chứng từ không tốt đẹp của mình. Mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của mình, xem đã sống lời dạy của Chúa đến mức độ nào rồi. Mỗi người chúng ta cần ơn Chúa để canh tân đời sống mình, hầu chuẩn bị một lễ hiện xuống mới. Công thức canh tân là làm cho người Công giáo trở lại đạo Công giáo, làm cho người Kitô trở lại với Chúa Kitô. Canh tân không phải chỉ đổi nước mã bên ngoài, đổi một số nghi thức cho ngoạn mục, đổi tên các ủy ban cho kêu hơn, đạp đổ cơ cấu cũ, dựng lên cơ cấu tổ chức mới, hội nghị, tuyên ngôn, vân vân. Thánh Phaolô đã nói rõ, hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới là Chúa Giêsu Kitô. Và con người mới được tái tạo trong Chúa Kitô là con người của tình yêu thương thần linh. Canh tân là làm cho người Công giáo trở lại đạo Công giáo, làm cho người Kitô trở lại với Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin thương ban ơn giúp con được trở nên giống như Chúa mỗi ngày một hơn. Để đừng vì những tật xấu hay những bất toàn của con mà nhiều anh chị em phải xa lìa Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được ơn sống trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao phó cho. Amen.
Nếu cuộc đời còn không có Chúa, cuốn theo tình danh giá bao giờ nguôi. Nếu cuộc đời còn không có Cha, ôi đời con trống vắng xa lạ. Nếu cuộc đời còn nay có Chúa, ngất ngây tình trời ơn thiêng chứa chan. Chúa kêu mời con sống trong ân tình, bước theo Ngài trong ánh sáng quang vinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.